Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung nghị quyết số 139 ngày 31 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ ban hành về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án cấp thiết phục vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của bà Hoàng Thị Anh Đào ở huyện Tây Sơn, ông Nguyễn Thế Quân ở huyện Phù Mỹ và ông Trần Văn Khanh ở huyện Hoài Ân. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Bà Hoàng Thị Anh Đào ở huyện Tây Sơn hỏi, điều kiện để di chúc hợp pháp là gì? Nếu di chúc đã công chứng mà người lập di chúc muốn sửa đổi thì có được không? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 1 điều 630 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về di chúc hợp pháp cụ thể. Di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây. Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc, không bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép. Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội, hình thức di chúc không trái quy định của luật. Điều 640 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về sửa đổi bổ sung thay thế, hủy bỏ di chúc như sau. Người lập di chúc có thể sửa đổi bổ sung thay thế, hủy bỏ di chúc đã lập vào bất cứ lúc nào. Trường hợp người lập di chúc bổ sung di chúc thì di chúc đã lập và phần bổ sung có hiệu lực pháp luật như nhau. Nếu một phần của di chúc đã lập và phần bổ sung mâu thuẫn nhau thì chỉ phần bổ sung có hiệu lực pháp luật. Trường hợp người lập di chúc thay thế di chúc bằng di chúc mới thì di chúc trước bị hủy bỏ. Khoảng 3 điều 56 Luật Công chứng 2014 quy định về công chứng di chúc như sau. Di chúc đã được công chứng nhưng sau đó người lập di chúc muốn sửa đổi bổ sung thay thế hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ di chúc thì có thể yêu cầu bất kỳ công chứng viên nào công chứng việc sửa đổi bổ sung thay thế hoặc hủy bỏ đó. Trường hợp di chúc trước đó đang được lưu giữ tại một tổ chức hành nghề công chứng thì người lập di chúc phải thông báo cho tổ chức hành nghề công chứng đang lưu giữ di chúc biết việc sửa đổi bổ sung thay thế hủy bỏ di chúc đó. Như vậy, di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1 điều 630 Bộ luật Dân sự 2015. Trường hợp di chúc đã được công chứng nhưng sau đó người lập di chúc muốn sửa đổi thì có thể yêu cầu công chứng viên công chứng việc sửa đổi đó theo quy định của pháp luật.
Ông Nguyễn Thế Quân ở huyện Phù Mỹ hỏi, trường hợp sinh viên đại học gia đình thuộc hộ nghèo thì có được vay vốn ngân hàng để đi học không? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Quyết định 05 ngày 23 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của quyết định số 157 ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh sinh viên quy định về đối tượng được vay vốn cụ thể. Học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo học tại các trường đại học hoặc tương đương đại học cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và tại các cơ sở đào tạo nghề được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam gồm học sinh sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động. Học sinh sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng. Hộ nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật, hộ cận nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật, hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật, học sinh sinh viên mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học có xác nhận của Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú. Điều 4 quyết định 157/2007 của Thủ tướng Chính phủ quy định về điều kiện vay vốn cụ thể. Học sinh sinh viên đang sinh sống trong hộ gia đình, cư trú hợp pháp tại địa phương nơi cho vay có đủ các tiêu chuẩn quy định tại điều 2 quyết định này. Đối với học sinh sinh viên năm thứ nhất phải có giấy báo trúng tuyển hoặc giấy xác nhận được vào học của nhà trường. Đối với học sinh sinh viên từ năm thứ hai trở đi, phải có xác nhận của nhà trường về việc đang theo học tại trường và không bị xử phạt hành chính trở lên về các hành vi cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp, buôn lậu. Như vậy, học sinh sinh viên đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên có thể thực hiện vay vốn ngân hàng theo quy định của pháp luật.
Ông Trần Văn Khanh ở huyện Hoài Ân hỏi, vu khống người khác có thể bị xử lý hình sự như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 156 Bộ Luật Hình sự được sửa đổi bổ sung bởi Bộ Luật Hình sự 2017 quy định về tội vu khống như sau. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm. bị đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền lợi ích hợp pháp của người khác. Bị đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 1 năm đến 3 năm. Có tổ chức, lợi dụng chức vụ quyền hạn đối với hai người trở lên. Đối với ông bà cha mẹ người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh cho mình. Đối với người đang thi hành công vụ, sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội. Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%. Vu khống người khác phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm. Vì động cơ đê hèn, gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên, làm nạn nhân tự sát, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Như vậy, hành vi vu khống người khác có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định hiện hành.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 139 ngày 31 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ ban hành về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án cấp thiết phục vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh. Theo quy định tại Nghị quyết số 61 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội, Nghị quyết số 131 ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ, quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng, quy hoạch 3 loại rừng cấp tỉnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật trước ngày 1 tháng 1 năm 2019 được tiếp tục thực hiện kéo dài thời kỳ và điều chỉnh nội dung trong trường hợp cần thiết cho đến khi quy hoạch lâm nghiệp quốc gia hoặc quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 theo luật quy hoạch được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt. Trước khi luật quy hoạch luật lâm nghiệp có hiệu lực thi hành ngày 1 tháng 1 năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 23 ngày 3 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành luật bảo vệ và phát triển rừng, trong đó quy định về việc lập phê duyệt điều chỉnh quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng. Nghị định số 92 ngày 7 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 04 ngày 11 tháng 1 năm 2008 về lập phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, trong đó có quy hoạch rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất. Các bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành các thông tư hướng dẫn thực hiện các nghị định nêu trên. Chính phủ thống nhất với đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về một số giải pháp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, bảo đảm việc điều chỉnh quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng, quy hoạch 3 loại rừng cấp tỉnh được thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn quốc, chặt chẽ, đúng quy định pháp luật, chống lợi ích nhóm tham nhũng tiêu cực, lợi dụng để hợp thức hóa sai phạm, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án cấp thiết phục vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, cụ thể như sau. Đối với các địa phương chưa có quy hoạch cấp tỉnh thời kỳ 2021-2030 được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thì quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng hoặc quy hoạch 3 loại rừng cấp tỉnh được tiếp tục thực hiện, kéo dài thời kỳ và điều chỉnh nội dung theo quy định của pháp luật có liên quan trước ngày luật quy hoạch có hiệu lực thi hành, cho đến khi quy hoạch lâm nghiệp quốc gia hoặc quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 theo luật quy hoạch được quyết định hoặc phê duyệt, bảo đảm đúng theo quy định tại Nghị quyết số 61 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội. Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh, quy hoạch 3 loại rừng cấp tỉnh được lập, phê duyệt theo quy định về trình tự thủ tục của văn bản quy phạm pháp luật nào, thì khi điều chỉnh nội dung và kéo dài thời kỳ áp dụng trình tự thủ tục điều chỉnh quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đó hoặc văn bản sửa đổi bổ sung được cấp có thẩm quyền ban hành trước ngày luật quy hoạch có hiệu lực thi hành. Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai việc điều chỉnh nội dung và kéo dài thời kỳ quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng hoặc quy hoạch 3 loại rừng cấp tỉnh theo quy định nêu trên, đồng thời phải bảo đảm phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng được phân bổ, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng có hiệu quả bền vững diện tích rừng hiện có, nhất là rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng tự nhiên. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra việc điều chỉnh và tổ chức thực hiện quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng, quy hoạch 3 loại rừng cấp tỉnh, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định. Rà soát đề xuất sửa đổi bổ sung các quy định của pháp luật có liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp, bảo đảm quản lý chặt chẽ, bảo vệ, phát triển và sử dụng có hiệu quả bền vững diện tích rừng hiện có, nhất là rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng tự nhiên, đẩy mạnh việc phân cấp phân quyền cho địa phương trong việc chuyển mục đích sử dụng rừng. Đi đôi với tăng cường trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu và có các công cụ kiểm tra, giám sát, thực thi pháp luật, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về lâm nghiệp. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành, được thực hiện cho đến khi quy hoạch lâm nghiệp quốc gia hoặc quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 theo luật quy hoạch được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.